trong thì em đã nói rõ về năm ấm. Trong chị em có vị nào có ý kiến thì thêm, xin góp ý.
Thầy, thầy minh định lại cho con rõ về cái phần thức ấm này, là nói về thức thứ 8, là đồng phận vọng kiến của chúng sanh. Chứ nếu mà giảng về phần 6 thức thì ở phần 18 giới sau này Phật cũng có giảng rõ. Hồi nãy con thấy thầy giảng về 6 thức. Thành ra con rõ là cái này nói về thức thứ 8 hay là nói 6 thức?
Thức thứ 8 là cái bản thể, mà 7 cái thức kia là công dụng. Cái bản thể nó không bao giờ rời cái công dụng, mà cái dụng ấy chúng ta dễ thấy, chứ cái bản thể mình đâu có thấy. Thế cho nên sư cô đã nhận giảng về 6 thức để cho chúng ta thấy cái thức ấm, để chúng ta thấy cái công dụng thì mình mới thấy được nó. Cũng như cái tánh A Di Đà của chúng mình đâu có thấy. Bây giờ nhờ nó có cái công dụng ở mắt, ở tai, ở sáu căn, nó có thấy nghe người nếm, mình mới biết đến nó. Cho nên cái công dụng nó hiện ra cái tướng mình thấy. Còn cái thể của nó thì mình biết đằng nào mà mò mà nói chuyện. Thế cho nên nói có dụng để hiện cái thể.
Con kính bạch thầy, vậy là thức ấm này gồm cả 8 thức.
Mà cái thể nó ở chỗ nào thì tất cả công dụng nó phải có ở chỗ ấy. Nó đâu có bao giờ hai cái nó rời nhau. Nhận được cái chân tâm bản tánh, nhưng mà phải sử dụng được nó thì mới thật là nhận được. Như Đức Quán Thế Âm đấy, Ngài nhận được cái chân tâm bản tánh mà Ngài cứu độ tất cả chúng sanh ở khắp pháp giới. Thế thì mới là người nhận được cái chân tâm. Chứ còn nhận suông mà không có công ích gì cả thì vô ích.
Nó tóm lại ở cái bài thức ấm này là ý Phật chủ đích á, là Phật dạy cho mình biết là cái thức thứ 8 của mình, cái thần thức mình nó không hề đến, không hề đi, phải không ạ?
Thì bởi vì cái bản thể của nó không đến, nó không đi. Hễ nó đến thì tức là cái công dụng nó hiện lên thì mình biết là nó đến. Mà khi cái công dụng nó hết rồi thì mình biết, mình gọi là nó đi. Đấy thì người thế gian ta lầm, ta gọi là nó đến nên nó đi. Thì đây Phật nói cho mình biết là cái tâm của mình nó không đến, nó không đi, nó như không.
Cho phép con thưa là cái năm ấm này á, nó là cái hư vọng, cho nên Đức Quán Thế Âm á, Ngài cứ an định và tánh nghe thì năm ấm nó tự tan. Vậy tại sao can gì Phật phải dạy mình quán những cái hư vọng này làm cái gì nữa? Sao Phật không dạy thẳng cái tama cho mình vào luôn?
Con định hỏi cái gì?
Con thưa là cái năm ấm này nó là cái hư vọng. Như Đức Quán Thế Âm á, Ngài cứ nghe tánh nghe thôi thì cái năm ấm nó cứ tự tan. Thì như vậy sao Phật còn dạy mình là phải nắm những cái hư vọng này quán để làm cái gì?
Thật vậy sao?
Phật dạy mình phải nói quán cái năm ấm này làm, nó là cái hư vọng mà cần
thì
phải quán.
Bây giờ cô vẫn nhận nó là cô đấy thôi. Cho nên Phật phải nói lên, nói xuống, nói ra, nói vào. Nói thật nhiều mà cô vẫn còn cứ năm ấm là cô đấy. Bao giờ cô không nhận năm ấm là cô nữa thì Phật không nói nữa. Có còn gì nữa thôi. Có còn góp ý gì thì xin nói.
Kính bạch trên thầy là chúng con xin thầy hợp pháp cho chúng con cái ví dụ cái nghĩa của bình tần già mà bị bịt cả hai vòi ạ.
Cái bình tần già ngày xưa người ta làm cái bình nó có hai vòi, là người ta bắt chiếc cái ở bên ngày xưa Ấn Độ có cái loại chim nó có hai đầu. Con chim nó có hai cái đầu, cho nên gọi là con chim ca lăng tần già. Nghe nói là cái giọng hót của nó hay lắm, nổi tiếng. Thế cho nên ở Ấn Độ người ta có cái bình, người ta làm theo cái kiểu cái con chim hai đầu đó. Thế cái bình mà có hai vòi hai bên thì gọi là bình tần già. Thế ở đây Phật lấy cái ví dụ dùng cái bình nó có hai vòi để ví cho như là các sư cô Giác Nhẫn vừa giảng, ví cho hai phần trí và lý. Trí và lý, trí là cái trí mình hiểu biết đây, tôi đang biết đây, gọi là cái trí thủy giác. Bây giờ mới giác tỉnh, mới giác biết, học đến đâu thì biết đến đấy, gọi là trí thủy giác. Còn lý tức là cái chân lý, là cái bản giác. Cái chân lý là cái bản giác, tức là cái Như Lai tạng diệu chân như tánh, nó ở khắp pháp giới, thì gọi là phần chân lý. Thế bây giờ cái chỗ hiểu biết của tôi về cái chân lý ấy, thì cái chỗ hiểu biết của tôi đã mờ mịt, cái một cái vòi đã đút nút, thì về cái phần chân lý ấy hẳn là tôi chả biết gì. Cho nên cái trí nó mờ mịt thì cái lý nó cũng mờ mịt. Còn cái người cái trí nó sáng suốt thì người ta thông hiểu được cái lý. Ở đây là nói cả hai vòi cùng đút nút, tức là cái trí tuệ thủy giác của mình đã mờ mịt, thì cái chân lý, cái bản giác mình chả biết gì. Cho nên gọi đây nói là đút nút cả hai vòi, bởi vì cả trí cả lý cũng mờ mịt, cho nên là mới lầm tưởng là cái tâm thức của mình nó có đến nó có đi. Thế là cái tâm thức của mình là cái phần lý, còn cái chỗ hiểu biết hiện tại của mình là phần trí. Thế bởi vì cái phần trí nó mê, thì đối với cái phần lý mình không hiểu gì cả, cho nên mới tưởng là tâm mình nó có cái chuyện đến với đi.
Thầy dạy là kiến tinh nó là còn là đồng nghiệp, nó vẫn là cái hư vọng. Vậy mà tại lúc nãy thầy nói là Bồ Tát Quán Thế Âm thì an định vào cái tánh biết, tức cái kiến tinh, thì ngài phá được năm ấm. Dạ con không hiểu là tại sao ngài an định vào cái hư vọng mà ngài nhận được cái chân thật ạ?
Vọng nhưng mà nó là cái kiến tinh, mà nó chính là cái Như Lai tạng diệu chân như tánh. Thì Đức Quán Thế Âm ngài an định vào cái tánh, cái Như Lai tạng diệu chân như tánh ấy. Mà bây giờ đây ở nơi chúng mình, tuy nó là vọng nhưng mà nó vẫn đang hiện hành ở nơi cái tai. Bây giờ chúng ta ở chân phần đầu đấy, phân tách cái phần chân và vọng, thì chúng ta thấy toàn cả căn trần thức đều hư vọng. Chúng ta chỉ có cái thức tinh nguyên minh, cái kiến tinh ấy, tuy nó là thức, thức tinh nguyên minh, nhưng mà nó, chúng ta nhận từ nó và chúng ta nhận ra. Cũng như cái đèn này, nó ở trong cái nhà. Bây giờ chúng ta muốn tìm được cái đèn ấy thì trước hết chúng ta phải y theo cái ánh sáng ở ngoài cửa mà ta mò vào. Cái ánh sáng không phải là cái đèn, nhưng mà từ cái ánh sáng ấy mình vào được cái đèn. Còn nếu mình từ chối cái ánh sáng ấy thì chả bao giờ mình tìm được cái đèn cả.
Con kính bạch thầy, ở đây nói là mê cả trí và lý. Con mê về phần trí là cái tánh của con thì Như Lai tạng, còn bây giờ con mê cho nên chuyển thành cái thức thứ 8 là con mê về phần trí. Còn mê về phần lý là tánh của con như hư không, mà nay con thấy nó hạn thuộc ở trong cái thân của con. Và con cho rằng cái thân này, cái tánh Phật nó có đến có đi, như vậy là con mê luôn cả phần lý. Phải không con kính bạch thầy?
Thì cứ biết rằng thì là cái trí là cái hiểu biết hiện tại của chúng ta bây giờ, gọi là trí. Mà không, người không học không biết thì gọi là thức. Thế thì cái trí là cái hiểu biết hiện tại của mình, đó là cái công dụng tương đối. Còn cái bản thể của nó ấy, thì là cái thức, là cái Như Lai tạng diệu chân như tánh. Thế cái bản thể của nó thì là lý. mà cái trí là cái hiểu biết hiện tại của mình.
Con kính bạch thầy, nhưng mà
tức là cái thủy giác nó cũng là một cái, nhưng mà bây giờ mình cái thủy giác, cho nên Phật gọi là cái kia gọi là bản giác, mà cái của mình gọi là thủy giác. Nó cũng là một cái, nhưng bây giờ mình mới tới cái trình độ nhận được một phần nào thôi.
Con kính bạch thầy, thầy nói, thầy dạy là bây giờ mê về thần trí là con đang sống với cái trí hiểu biết hiện tại. Nhưng mà hiện tại con đang hiểu biết là con hiểu biết bằng cái thức. Thì sao gọi nó là con mê về cái trí, con cũng không hiểu.
Vì thức thì là mê, không nhận được sự thật thì gọi là thức. Khi nào mà tỉnh ra học Phật Pháp mà học mà tỉnh ra, nhưng mà tỉnh được một phần thôi thì gọi là trí, là thủy giác.
Con kính thưa thầy, vậy thì ví dụ như con đang sống bình thường á, là con sống với cái thức, nhưng mà bây giờ con học kinh, con hiểu được,
thì đấy là cái trí nó khởi lên.
Yeah.
Nhưng mà nó khởi được một phần thôi, cho nên gọi là thủy giác.
Yeah. Rồi mê về phần lý, con kính thưa thầy.
Thì lý là mình cái trí của mình mê. Yeah. Cái trí nó là cái vật để mình đo lường cái lý. Mà cái trí nó đã mê thì làm sao mình biết được cái lý. Cho nên mình mê cái lý chứ không phải cái lý nó mê.